trong nắng mới, nắng xuân vui ấm áp cho đời, xuân thanh bình nhà nhà no ấm, xuân an lạc tô thắm nơi nơi. Vui là vui, xuân tình lại lắm, vui là vui, ân nghĩa nồng nàn, xuân đượm nhuần xứng sống tươi vui, xuân hòa ca khúc nhạc yêu đời, xuân reo vui trên khắp phố phường, hội nhập mới giàu tình yêu thương, muôn hoa khoe sắc xuân tươi hồng, dạng người nén đẹp xuân quê hương. Xuân chúng bao bình an, xuân mai vàng thịnh vượng, xuân tiễn tưởng như ý, xuân nở hoa đất Việt quê hương.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Từ Thị Di Lặc, Tôn Phật Tác Đại Chứng Minh. Lành thay, quý hóa thay, ngày mùng 1 đầu xuân năm mới, thầy trò chúng ta đủ duyên lành hội ngộ bên nhau. Tất cả chúng ta phải thấy rất là mình hạnh phúc. Sau bao nhiêu ngày tất tả, thậm chí bôn ba nhọc nhằn, theo cái truyền thống của người Việt Nam chúng ta, quanh năm vất vả, mua bán, kiếm sống, đồng công, món nợ, tất cả dành cho một cái Tết. Bởi vì đã tiễn năm cũ đi và chào mừng năm mới đến, cho nên người ta có những người không tiếc gì hết. Tất cả là cho ngày xuân mới, tất cả là cho con cháu vui vầy. Có thể trong gia đình của các vị đi qua một cái lần đại dịch, những cái sự khó khăn, đình trệ về kinh tế, sự làm ăn vất vả, vẫn dành tất cả cho con tấm áo mới, đôi giày mới, bánh mứt, hoa quả, trà thơm, dâng cúng Phật, dâng cúng ông bà. Cái truyền thống của người Việt Nam của chúng ta luôn tôn trọng cái ngày xuân mới, mà nói một cách đơn giản, ngày ta ngày Tết. Cũng có người cảm thấy hạnh phúc khi xuân về, nhất là các em bé của chúng ta. Có biết gì đâu, mặc quần áo mới, giày mới, lại được bố mẹ lì xì, được ông bà cho lọc. Chỉ có những nỗi lo âu là hằn ở trên đôi mắt, hằn ở trong nỗi lo, trong tâm hồn mỗi một con người. Vì vậy mà hôm nay, ngày sáng mùng 1 xuân Nhâm Dần, sư muốn các vị hãy lắng yên tâm của mình lại. Bao nhiêu những điều trộn rộn, bao nhiêu những vất vả lo toan, thậm chí cũng vì ngày ta ngày Tết, những gia đình cãi vã với nhau, cũng là đồng công món nợ. Sư thương lắm, sư hiểu lắm, nên mặc dù sau giờ giao thừa cho tới giờ này, sư cũng chưa ngủ được. Sư cũng vì tất cả mọi người thôi, ở xa đến cũng muốn lạy Phật một cái lộc đầu năm. Nhưng mà giờ này, sau thời thiền trà cho ni chúng, sư lại tiếp tục nói chuyện với các hàng Phật tử, bởi vì sư mong các vị có một giây phút lắng yên tâm hồn, lắng nghe hơi thở của mình, lắng nghe mùa xuân đến ở trong tâm mình. Còn tất cả bánh mứt, mai đào, quần áo mới, tất cả hương vị mùa xuân, tất cả cũng chỉ là biểu tượng của mùa xuân. Còn người con Phật, làm sao mà ngày mai này xuân qua đi rồi, các vị vẫn an lạc, vẫn hạnh phúc? Làm sao mà ngày mai này xuân đi rồi là hè đến, hè đến rồi là thu sang, thu sang rồi đông tàn, vậy mà chúng ta vẫn an lạc? Đó là cái điều mà sư cứ hỏi các vị. Con xin lộc sư ơi, thế con pháp danh gì và đã quy y chưa? Bởi vì nếu chúng ta chưa biết quay trở về nương tựa Tam Bảo, sống trong những điều dạy của Như Lai, chúng ta cũng còn tiếp tục trôi lăn, cũng còn tiếp tục lấy những cái vui của tiền bạc, của hưởng thụ, danh lợi sắc tài làm niềm vui cho cuộc sống. Các vị đừng có tiếc cái gì hết trơn á, lăn lộn cả một đời cũng từng nói chuyện á, bôn ba suốt cả năm cũng không phải vì vậy mà giàu đâu. Sống trong chánh pháp an lạc mới sung sướng. Sư hỏi các vị chứ, một cái mùa đại dịch, chùa cũng đây là đi từ thiện đó, sư với các cô cũng F0 đấy, rồi cũng gì paracetamol với vitamin C mà hết bệnh đó, chứ uống gì làm gì đâu, thấy không nào? Rồi tiếp tục lại lo cho tất cả bá gia bá tánh một mùa xuân ấm áp hơn đối với những gia đình tha phương, đối với những gia đình khó khổ, đối với những em cha mẹ mất trong đại dịch, người mù, khuyết tật, khiếm thị, câm điếc, đủ thứ mọi cảnh khổ hơn chúng ta trong cuộc đời. Có cái gì cho mình không mà tại sao sư các vị vẫn mong lên gặp sư? Sư có mặc đồ đẹp đâu, sư có cái gì trang điểm cho mình đâu, mà sao các vị vẫn mong muốn được gặp sư trong năm mới? Là vì sư có cái tâm xuân, cái tâm hồn an lạc. Các vị có thể nhận được những cái số tiền trong cái chuyện làm ăn 100 triệu hay vài tỷ hay nhiều hơn thế nữa, nhưng mà các vị vẫn về chùa hái một cái lộc ở trên cây. Có gì đâu là khuyên chúng ta hãy làm các điều lành, tránh xa các việc ác và giữ tâm ý cho trong sạch. Vậy mà có những người mà về chùa từ 9 giờ đêm để chờ giờ giao thừa làm lễ. Có những người 5 giờ sáng đã ngồi ngay cổng chùa để được hái một cái lộc đầu xuân. Như vậy rõ ràng ở trong chốn thiền môn có một cái năng lượng thanh tịnh tuyệt vời. Cái năng lượng đó các vị ngưỡng mộ, các vị tha thiết, là vì cái năng lượng đó không có mang những cái hạt giống của tham lam, của sân hận, của si mê, mà chỉ là sự ban bố. Nếu có hỏi chăng thì con đã quy y chưa thôi, chứ sư cũng chẳng có bao giờ hỏi con làm nghề gì, thu nhập bao nhiêu, giàu nghèo thế nào. Không có thời gian. Thì cái quan trọng nhất, các con đã quy y Phật chưa? Cái quy y để làm gì? Để các con biết sống thế nào là sống tốt nhất, sống thế nào là sống trong niềm tin của chánh pháp. Có như vậy mới được an lành và hạnh phúc. Mình bây giờ đâu có đốt pháo đâu, đốt pháo nghe chưa, tai nạn pháo, nhiều người đau tim vì pháo, cho nên mình cấm đốt pháo. Có nhiều hồi đó sư là người tiếc nè, nhỏ chưa có được chơi pháo bao nhiêu, lớn lên là cấm đốt pháo rồi, nhưng mà nó tránh biết bao nhiêu tai nạn. Và cái pháo bây giờ là gì? Là niềm vui hoan hỷ, là tiếng vỗ tay khi được nghe pháp đầu xuân mới. Với cũng có nhiều người á, nghe pháp gật gù nữa, thấy không? Cho nên cảm ơn tiếng vỗ tay làm cho tôi thẳng lưng chánh niệm nghe pháp thoại đầu năm. Và các vị sẽ thấy tất cả những gì, quần áo đẹp, hoa lá, bánh mứt, mọi thứ xanh đỏ tím vàng, nó cũng không quý bằng cái niềm vui trong hơi thở an lạc trong tinh thần của chúng ta. Sư có hạnh phúc là vì sư sống trong chánh niệm. Sư ngồi đây, sư giảng là sư cũng sẽ quên tất cả mọi thứ. Bây giờ có cái gì xảy ra thì cũng mặc thôi. Sư ở đây với các vị, ở đây và bây giờ. Chúng ta tập sống như vậy đi. Ở đây và bây giờ, trước mặt chúng ta là chư Phật, chư Bồ Tát. Có thầy ngồi đây, có huynh đệ đang thanh tịnh. Nó không có những chuyện ồn ào, nó không có lời nói qua nói về, bởi sân hận, bởi si mê, bởi buồn giận, bởi hận thù, bởi ganh tị. Mà nó chỉ có một cái niềm thanh tịnh trong chánh pháp. Vì vậy đó, sư nói với các vị, sư cũng chưa có cái ngày nào được nghỉ ngơi. Nhưng mà cái ngày mùng 1 Tết, sư vẫn muốn tất cả chúng ta đều an trú trong chánh niệm. Nghỉ ngơi là an trú trong chánh niệm, chứ không phải là mình lên giường nằm đóng cửa là nghỉ ngơi. Nếu như vậy, với cái tốc độ sống các vị bây giờ chả có nghỉ ngơi gì hết, mà an trú trong chánh niệm. Hít vào, ta biết ta đang hít vào. Thở ra, có biết mình đang thở ra hay không? Vội dằn, vội giật, rồi vội khóc, vội nói, vội cười, vội chia ly. Cái cuộc sống là nó như vậy. Cho nên, ai có nhân duyên ngồi đây trong một cái buổi sáng mùng 1, chung quanh là rộn ràng của những ngày Tết, mừng xuân mới, mà chúng ta đang đón xuân an lạc. An lạc ở đây không chỉ là một cái mùa xuân trong hòa bình. Những cái an lạc quan trọng nhất là an lạc ở nội tâm của quý vị. Lòng chúng ta an, đó là mừng xuân an lạc. Và nói mừng xuân an lạc, nhà chùa và Phật giáo cũng hay nói mừng xuân Di Lặc. Thế tại trong chánh điện đây, chúng ta không có an vị tôn tượng Đức Di Lặc, nhưng bên tay trái của sư, trước thiền thất của sư bà, có tượng Di Lặc. Cho nên chúng ta đi hái lộc, đi ngắm hoa, mà có khi nào đến trước tượng Di Lặc, thấy dưới tôn tượng của Ngài là dòng chữ Nam Mô Hoan Hỷ Di Lặc Xuân mà lễ xuống hay không? Bên tay trái sư có một tượng Di Lặc bằng đá, và nét mặt của Ngài hoan hỷ. Ngài là thể hiện của tất cả sự phước đức, an vui, vẹn toàn của một mùa xuân thiện mỹ. Và ở đây chỉ có Đức Di Lặc ngồi tự tại. Nhưng tại sao bụng to như vậy? Nhiều em bé nói, thưa sư, ngày Tết Phật ăn nhiều lắm cho nên bụng Phật to. Không phải con ạ. Phật dung chứa tất cả mọi nỗi niềm của chúng sanh mà miệng vẫn mỉm cười. Cái bụng to này không phải là họ hưởng thụ, họ thừa ăn uống ngủ nghỉ mà ra cái bụng như vậy. Mà cái bụng to ở đây đó là dung chứa tất cả mọi nỗi niềm của chúng sanh, và bản chất của cuộc đời là đau khổ. 90%, 95% và 99% con người đến với Phật, đến với sư là những nỗi niềm, những nỗi khổ, niềm đau. Các vị nói với sư, sư cũng bộc bạch hết với các ngài Di Lặc để ngài dung nhiếp và ngài hộ trì, ngài ban bố một mùa xuân bình an trong chánh pháp cho đến tất cả chúng sinh. Cho nên á, mình nhìn con người đó, mình thấy đôi mắt của người ta có vui không? Lời nói có đúng chánh pháp không? Tâm có từ bi hay không? Người đó cho dù chỉ sống một ngày cũng vẫn là ý nghĩa. Còn chúng ta cứ chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu không à? Mà trăm tuổi để làm gì? Nếu mà ngày nào cũng bài bạc, rượu chè, ngày nào cũng chửi vợ mắng con, sống 100 tuổi để làm gì? Chỉ là nỗi đau khổ cho mọi người, bởi gần nhất là gia đình mình. Cho nên mình sống một ngày mà mình nhớ nguyên một ngày nay, mình toàn nói những điều lành không à? Mình đi chùa về, thấy không? Rồi vợ con cũng đi chùa. Sao mùng 1 Tết mà không có cái gì ăn? Thôi có bánh, có xôi gì ăn đỡ. vui vẻ vì là Tết. Nhưng cũng có người chỉ vì miếng ăn mà lời qua tiếng lại mà chẳng có mùa xuân. Có người cũng chỉ vì là sao Tết mà cái mền, cái chăn của tôi bà không giặt, sao mình không giặt cho bà, thì cũng chửi bới nhau. Đó không nào? Sư là cái người sống với các công nhân và người dân ở khu vực nhà trọ nhiều lắm, thì sư hiểu con người ta khổ vì vật chất thiếu thốn thì ít nhá, mà khổ vì dằn vặt nhau, làm khổ lẫn nhau thì nhiều. Cho nên mừng xuân mới, sư muốn các vị hãy biết mọi cái an lạc, cái hạnh phúc là ở chính chúng ta, chánh niệm trong từng giây phút. Chứ đợi mà chúng ta có tuần này nghỉ ngang, chúng ta là chỉ tu thôi nha, không có đâu. Các vị không có tuần lễ tu, mà các vị có tuần lễ làm việc, kiếm sống, rồi trả nợ, trả nần, rồi lo người này, lo người kia, rồi đủ mọi thứ trên đời. Cho nên đừng làm khổ cho nhau, hãy yêu thương cho nhau. Sáng nay trong thời thiền trà với ni chúng, sư nói xuân Nhâm Dần, sư chỉ mong tất cả các con nở hoa từ bi trong trái tim mình. Thì các con, các hàng Phật tử tại gia cũng vậy. Hoa từ bi là mình hãy tha thứ cho ngay người thân của mình. Mặc dù nấu ăn không vừa ý, nhà cửa mình không hài lòng, con cái đứa này đứa nọ, mình vẫn biết đó là nghiệp, nhân quả nghiệp báo của tự thân. Chính tâm mình chiêu cảm mọi cảnh giới. Mình nghĩ như vậy mình không có trách ai trơn á. Sư mà trách móc chắc là không ngày nào, giây phút nào mà sư không trách. Các vị có 1, 2, 3, 4 đứa con, thấy không? Để sư á, 5-70 đứa con, chưa kể Phật tử mà quy y với sư cũng trên dưới 10,000 người rồi. Đủ mọi thứ sư phải nghe. Đó là duyên của mình, mình phải hạnh phúc. Mà có phải ai đến cũng đem cho mình niềm vui đâu. Mà mình biết rằng mình nghe, mà mình chuyển hóa được, mình giải được, mình giúp được, thì mình xứng đáng một cuộc sống kiếp con người. Cho nên các vị cũng đừng có hứa là ngày nào bố trúng số rồi con muốn gì cũng được. Không cần đâu. Bố chỉ cần nói rằng bố sẽ học pháp nhẫn, pháp vui của Phật. Hoàn cảnh gia đình đủ thiếu như thế nào, bố cũng mỉm cười an ủi mẹ và con. Cái đó là phần thưởng lớn nhất, là mùa xuân Di Lặc cho gia đình mình. Còn người mẹ, người vợ trong gia đình, dù cho gia đình của mình, thấy không, nó có những điều như ý hay là trái ý nghịch lòng, cũng là một nụ cười từ bi của một bà mẹ Việt Nam thương chồng, thương con. Và cao cả hơn là Phật hóa gia đình, hướng toàn thể gia đình quy y Tam Bảo, hướng toàn thể gia đình sống không phải vì lợi cho mình, hại cho người, mà sống là luôn đem lại an vui và hạnh phúc cho mọi người. Có khi chỉ ngồi lắng nghe người ta tâm sự thôi. Đời này ai cũng biết nhân quả nghiệp báo, bác đừng buồn, đừng khóc mà ráng tu. Một câu nói nó sanh phước, các vị có biết không? Có nhiều người xúi dục đó, bỏ ông đi, bỏ bà đi, tôi kiếm cho một người này người nọ, hay rằng về gặp tôi đành chết, gặp tôi giết chết, thế này thế kia. Một câu nói là đưa mình đi ngàn dặm xa của địa ngục. Một câu nói là vô lượng phước lành. Các vị thấy chùa không bán một cái thứ gì cả, chỉ có duy là cái ký linh đường á. Và người mất á, thì muốn an vị người mất trong cái tượng bằng lưu ly á, thì cái đó các sư cô phải đi xuống thành phố và đến Diệu Tướng Am mà mua về, thì các vị phải đóng cái tiền đó thôi. Chứ còn cái nhà chùa, sư cũng không muốn các vị phải suy nghĩ gì hết. Nhưng mà thật ra trong một cái năm mới, ai cũng nôn nóng cái chuyện sao gì hạn gì. Các vị có tin rằng sư cũng chẳng cần quan tâm sư sao gì hạn gì, bởi vì ngày nào mình cũng làm tốt thì mình quan tâm gì sao hạn. Mình làm xấu á, mình sống tồi á, mình suy nghĩ tâm tối, mình làm ác nghiệp á, thì mình nó cúng sao giải hạn cả năm, thì sao quả tạ vẫn chiếu ngay vào gia đình mình. Và mình cứ sống cho tốt, ngay vợ với con, ngay trong cái mái gia đình của mình, cái hàng xóm của mình, rồi á, cái gì đến tất nhiên nó đến, cái gì đi tất nhiên nó đi. mình không có nguyền rủa, mình không có oán trách, thì sao hạn nó đã ra đi một phần lớn, còn lại thêm bố thí, thấy không? Từ thiện xã hội, trẻ em mồ côi, nhất là những người mất trong đại dịch để lại. Nội cái tỉnh Bình Dương này mấy trăm em, có em chút xíu nào hôm vừa rồi đến để nhận quà tại chùa Thiên Quang, chừng 5 tuổi, 4 tuổi, bố mẹ nó mất trong đại dịch. Mình giúp đỡ, mình từ thiện, rồi mình cúng dường, rồi mình phóng sinh, rồi mình tu tập. Tất cả những điều đó các vị không cần coi sao giải hạn, mà bao nhiêu hạn xấu, bao nhiêu sao xấu, nó đều theo gió mà ra đi. Cho nên mình quan tâm chi mà trong khi bây giờ mình về là bắt đầu mình vô sòng bạc ngồi rồi. Đánh một cái á, nó thắng một cái là mình mê, đánh tới mai là mình nghĩ mình sẽ thắng hoài. Nhưng mà đời đâu mà dễ vậy, không nào. Rồi là đến có khi về không có đồng bạc, rồi là máu nóng nó cao lên, nó lấy tiền, lấy bạc, rồi nó ký nợ, rồi nó đi đến là thậm chí là những chuyện trộm cướp, trộm cắp, rồi làm khổ cho gia đình. Cho nên cái giới thứ năm là không cờ bạc rượu chè đó. Thì ngày Tết con người ta hay phạm lắm, tại vì có rụng rỉnh ít đồng bạc trong túi là bắt đầu cờ bạc với rượu chè. Cho nên các vị hãy cố gắng những ngày Tết xuân về sống cho thanh tịnh. Cái thanh tịnh ở đây á, thì các vị đừng nghĩ sư bảo các vị sống giống như sư, các vị vẫn có thể vui xuân. Nhưng mà hôm nay mùng 1 nè, đó, cái mùng 1 là cái ngày Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã thọ ký là trong tương lai Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời ban bố pháp cho tất cả chúng sanh. Thì cái ngày mùng 1 là ngày hạ sanh, ngày sanh ra đời của Đức Di Lặc. Nếu Đức Bổn Sư Thích Ca ra đời ngày rằm tháng 4 gọi là Khánh Đản, thì Đức Di Lặc ra đời mùng 1 tháng Giêng âm lịch. Cho nên chúng ta đừng có sát sinh ngày hôm nay, ngày Phật ra đời. Chúng ta đừng có rượu chè cờ bạc mà nên ngồi hết buổi sáng trong chùa rồi. Tôi cảm ơn sư mày quá, tôi lên chùa nghe thời pháp, thành ra bạn bè nó rủ nhậu, rủ đổng, đâu kịp ăn yếu gì đâu. Thành ra từ sáng tới trưa nó thanh tịnh, còn từ trưa tới chiều có mấy tiếng đồng hồ thôi, xôi chè thanh đạm, cơm nước thanh đạm. Vậy là được một ngày trọn vẹn mừng xuân Di Lặc. Nhưng mà tiêu biết bao nhiêu nghiệp và bao nhiêu tội. Con người ta rượu vào là lời ra, con người ta ăn vào là bao nhiêu tham dục nó sanh khởi. Cho nên người ta tu là để hóa giải tham lam, sân hận và si mê. Đức Di Lặc của chúng ta vui tươi như vậy, thoải mái như vậy, tự tại như vậy, mà cái bụng to như thế là bởi vì dung chứa biết bao nhiêu điều khổ của chúng sanh. Mà tại sao miệng của Ngài vẫn cười? Vì Ngài hiểu hết. Chúng sanh do tham nhiều mà khổ. Người mà hay buồn khổ nhất là người ích kỷ nhất, nghĩ về mình nhiều nhất là người đó khổ nhất. Sư xét tự thân sư cũng vậy. Trời ơi, đệ tử mình á, ủa, 60-70 người sao mình cực dữ vậy nè, thôi muốn làm gì nữa hết trơn, anh muốn nổi điên lên rồi. Đó, mình nghĩ về mình. Rồi sao mình không hạnh phúc là mình không có phải sanh phải đẻ mà mình có 60-70 đứa con, mà đứa nào cũng có hiếu hết, sao mình không vui vì cái điều đó? Huống chi các vị mang nặng đẻ đau nuôi dưỡng con nên người, có cái niềm vui của người làm cha làm mẹ. Tại sao mình bực giận vì con? Mà con nó hiếu thảo là cũng đã gieo nhân phước lành với các vị, nhân nghĩa với các vị từ muôn kiếp. Nay nó gặp lại cha lại mẹ, nó chỉ muốn đền đáp công ơn. Còn có khi có đứa là mang thai, nó hành cho 9 tháng 10 ngày, nó hành từ nhỏ tới lớn, khóc đêm, khóc rạ, khóc ngày gì đó, rồi chút chút là bệnh tật, lớn lên thì đủ thứ thoái hư tật xấu. Là mình biết rồi, đòi nợ sao mà bằng vô nhà làm con của cha mẹ, làm sao trả cái món nợ này đấy? Tu, tu tâm sửa tánh sám hối thì con nó bớt khảo cho các vị, con nó bớt làm cho các vị khổ đau. Các vị nghe sư giảng pháp xong rồi đó, hôm nay ủa sao thấy móc tiền đã lì xì không chứ, xong ai mà lì xì cho mình đồng nào? Đâu có đâu. Sáng nay Phật ban cho mình một cái niềm vui mùa xuân an lạc. Tiền làm sao mua được? Trong khi có những người hả, bây giờ còn ngồi bán kìa. Bán cho hết bông nè, bán cho hết rau nè, bán cho hết củ, bán cho hết này hết kia. Và Tết là cái lúc họ phải làm ăn để rồi sống đó. Còn mình nè, tuy trong túi không có tiền chứ được ngồi nghe pháp, được thanh tịnh, ăn thanh đạm, chứ mà mình được đón xuân an lạc bên thầy, bên huynh đệ, bên gia đình. Đó là niềm hạnh phúc lớn, niềm an lạc lớn mà sư xin chúc mừng toàn thể hội chúng. Thế thì Đức Di Lặc đó, nè, hai bên chùa mình cũng có hai Đức Di Lặc đứng chào các vị. Bên tay trái sư có một Đức Di Lặc nằm cười tự tại. Nhưng mà cái bụng đó, trời ơi, chúng sanh khổ đau biết bao nhiêu, vậy mà Ngài vẫn mỉm cười. Thế chúng ta tập cái đó nghe. Chúng ta tập cái lúc nào cũng mỉm cười. Thấy không nào? Bây giờ đeo khẩu trang mà nhìn đôi mắt đó, là sư biết các vị đang cười. Tâm cười, mắt cười nó quan trọng hơn là mình nhe nguyên cái hàm răng ra mà tâm mình tràn đầy đau khổ. Tâm cười mới là an lạc. Bên thềm lan nhã chú tiểu thơ, tâm xuân rộn rã đón mừng Ngài, trang nghiêm thanh tịnh an lành nhỉ, xuân lòng tràn ngập nhớ Như Lai. Xuân lòng tràn ngập nhớ Như Lai là nhớ cái bản tính thanh tịnh của mình. Khi mình chưa có biết tham lam, chưa có biết sân hận, chưa có si mê, chưa có hưởng thụ, mình cũng là một cái tấm hồn trong trắng như chú tiểu. Xuân của mình tràn ngập một mùa xuân Như Lai. Nhưng mà khi biết ăn rồi, biết hưởng rồi, đó là bắt đầu muốn, tham, đòi hỏi và thậm chí làm mọi thứ để tranh giành. Cũng có những người Phật tử, họ nó có duyên thì họ làm. Quan chức cũng vậy, có duyên con làm, không có duyên thì thôi sư, lúc nào con cũng phụng sự cho đời. Có duyên thì con làm ăn buôn bán ra tiền ra bạc, con làm được nhiều việc tốt. Mà con không đủ phước thì thôi, con cũng an vui. Đó là mình tu đó. Chứ cái đó giờ con phải có tiền con mới về thăm sư, sai. Nhiều khi tạo tác làm ác nghiệp, cái đồng tiền đó đem lên cúng sư còn bệnh thêm. Các vị không có gì cúng dường mà tâm các vị an lành, các vị sống trong chánh pháp, đó là 1000 lần cúng dường, 1000 lần phước báo. Chúng ta đến một số chùa sẽ thấy Đức Di Lặc giống như của sư, hay là ngồi cười ở giữa tòa. Và có những Đức Di Lặc có 6 đứa trẻ bu trên thân của Ngài. Thì tại sao lại có 6 đứa nhỏ như vậy? Có phải ông Di Lặc có 6 đứa con không? Đây sư giải thích nha. Giải thích xong là thời pháp kết thúc. Di Lặc cười tự tại, thứ nhất là hạnh an lạc, biết nhân quả luôn luôn mỉm cười, biết nghiệp mình tạo tác cho nên tu tập chuyển hóa nghiệp. Còn Đức Di Lặc mà trên nó có 6 đứa trẻ, nó tượng trưng cho mỗi một ngày có 6 tên giặc hàng ngày hàng giờ quấy phá chúng ta. Đó là pháp trần. Pháp trần quấy phá chúng ta. Thì các vị thấy mùa xuân, các vị mặc áo dài, áo đầm, cho trang điểm một chút cho có vẻ mùa xuân. Nhưng mà bình thường mặc đồ đơn giản, đồ công nhân, lao động với bất cứ đồ gì mà mình cũng thấy an lạc, đó mới là mình tu. Chứ không phải có cái áo mới đó mình mới vui, mà có cái số tiền đó là mình mới vui. Đó là chúng ta đang bị mấy cái tên giặc nó chi phối mình. Thì 6 cái đứa bé trên thân của Ngài Di Lặc, đó là gì? Đó là 6 tên giặc hàng ngày hàng giờ quấy phá chúng ta mà chúng ta không làm chủ được nó. Nghe chưa? Mỗi một người có 6 căn. Cái căn trần của mình là, đây là gì đây? Nói lớn lên. Nhắc lại nha, 6 căn của chúng ta là gì? Nói lớn. Nếu không làm chủ thì sáu cái căn đó nó thành sáu cái cơ quan đón nhận giặc vô nhà. Vậy các vị đang ngồi đây, tai các vị đang nghe gì đây? Nói lớn lên. Nghe pháp. Chúng ta đang làm chủ cái nghe của mình. Mình không có cho nghe những cái tiếng nịnh bợ, chị này đẹp quá, chị này xinh quá, chị này giàu quá. Không ăn thua gì tôi. Tôi á, cái tai của tôi là nghe pháp. Tôi nghe tiếng niệm Phật. Còn tất cả các khen, các chê, đó là pháp trầm. Chẳng giờ sư khen con à. Sư nói giỏi ghê đó. Em bé nó ngồi từ sáng giờ mà nó ngồi yên như vậy là mẹ khéo dạy con. Mô Phật sư phụ khen con mừng. Nhưng cái đó cũng là vô thường giả tạ. Vì ngày mai có thể nó gọi, nó có biết được. Nhưng mà con cũng cảm ơn sư phụ vậy thôi. Chứ còn tất cả cũng chỉ là giả hết. Cái thật là nó ở cái tâm mình đây nè. Thế cái tai các vị á là chỉ thích nghe những cái điều như ý, những tiếng khen, những lời su nịnh. Dạ chắc vậy đấy, mà ai nói mình 18 tuổi mình cũng thích nữa. Thấy không? Mình xấu là chung vô diện, mà sao chị đẹp trẻ mình cũng tin như vậy. Bởi cái tai của mình vốn thích nghe lời khen. Bởi như vậy cái lời khen, lời chê đó là giặc. Nói tóm đơn giản, lời khen, lời chê là giặc, nó làm cho mình khổ đau. Nay khen thì làm vui, mai sư chê chú buồn. Tất nhiên là có phải là giặc nó làm mình buồn vui không? Giặc đó là vốn nó không thật có. Giặc đến rồi giặc sẽ đi. Nhưng mà mình ôm cái thằng giặc nó vô trong lòng. Sáng nay mà ai nói trời ơi chị năm mới chị đẹp trẻ, trẻ muốn 20 tuổi, thế là về khỏi ăn khỏi uống cầm gương coi hoài. Chà, trẻ thiệt. Giả hết, tụi tào lao hết. Trẻ là cái tâm mình à, tâm xuân rộn rã đón mừng ngày, trang nghiêm thanh tịnh an lành nhỉ. Xuân lòng thanh tịnh nhớ Như Lai, nhớ Phật á. Mà Phật là nhớ ai? Nhớ Phật là nhớ ai? Phải nhớ ông Phật đây không? Nhớ ai? Nhớ cái tánh thanh tịnh của mình. Mà cái tâm của mình là vui buồn lộn xộn lắm. Nói nhớ tâm là không có đúng. Nhớ cái tánh thanh tịnh. Tánh không có thích nghe khen, nghe chê. Rồi cái mắt thì sao? Thích nhìn cái đẹp. Thấy không? Cho nên bắt đầu đi tu là giới luật Phật là cạo cái đầu trước, khỏi còn bận tâm tóc vàng, tóc đỏ, tóc quăn, tóc dài. Vậy mà thấy cô nào tóc dài dài là sư cũng ngắm, cũng không thích. Cha sao mà mái tóc đẹp như lính, cũng còn thích nhìn mái tóc. Cái mắt của mình vốn thích nhìn cái đẹp. Cho nên á, cái ngày nào đó phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng, về sinh cho mình vài đứa con là bắt đầu mắt mình muốn nhìn cái khác rồi. Cho nên người ta nói đàn ông là yêu qua cặp mắt. Cái mắt này mà nhìn các cái sắc bên ngoài đó, thì sắc bên ngoài mà mình thích, mình không thích, ưa không ưa, là chúng ta cũng bị giặc tấn công vô mắt. Cho nên Phật dạy giới thứ ba không tà dâm, để cho dù cho mắt mình có nhìn gì, cái tâm mình là tâm thanh tịnh. Vợ có rồi, con có rồi, thôi không tạo nghiệp. Nhân duyên kiếp trước trả xong chưa? Trả đủ thì thôi, chớ trả thừa. Gieo lắm nợ nhiều, thêm vướng mãi. Kìa con đò cũ phải nên chừa. Gieo lắm thì nợ nhiều, cho nên thôi, bấy nhiêu thôi. Hết duyên là thôi, cũng đủ rồi, lo tu. Hết duyên này lại vay duyên mới. Tưởng đâu ngon lành gì, cũng là một cái bộ mặt nhăn nhó già nua. Sư ơi sư khổ quá, lại cái điệp khúc muôn đời. Phải tu. Cho nên cái mắt này thấy sắc mà thích, mà vui, mà buồn, là chúng ta bị cái trần, pháp trần là giặc đâm vào mắt chúng ta. Giặc của tai là âm thanh, giặc của mắt là hình sắc. Đẹp thì thích, xấu thì chê. Thấy không? Giặc của mũi là gì? Mùi hương. Thích hương này, ghét hương kia, cho nên sanh ra lắm chuyện. Ngày xưa có những người đàn bà mà quyến rũ đàn ông chỉ bằng mùi hương thôi. Đó. Cho nên cái cuộc sống này là tại sao chúng ta tụng kinh Bát Nhã. Tất cả thấy thơm đó mà nó cũng là hôi đó thôi, nó cũng không có gì khác đâu. Cho nên cái mũi này mà đắm vào trong mùi hương cũng là bị giặt, nó tấn công vào cái lỗ mũi của mình. Về mình ăn cơm với gia đình nhưng mình nhớ cái mùi hương của ai đó, cho nên thôi đi họp đây, là mình đi kiếm cái mùi hương khác mình tạo nghiệp. Cái cuộc sống này đừng có làm nô lệ cho cái mùi hương. Rồi cái lưỡi thì sao? Cái lưỡi thì sao? Ăn ngon, ăn dở. Đó, thôi thì đó. Sư ăn cái gì? Sư nói các vị, từ sáng tới giờ đây, một ly nước trà, uống từ 4 giờ sáng tới bây giờ. Mà sao mà cái tâm của sư nó an lạc như vậy? Tại vì sao mà cái ngày mùng 1, chung quanh là sáng là một đội lên nó đến, nhảy, sao nó không nhảy, ngồi đó, nghe pháp cái đã. Rồi đi đâu nhảy nhảy đi. Bây giờ một cái mùa đại dịch rồi, nó phải khác. Lắng bớt đi, nếu chết rồi lấy gì mà nhảy, mà chơi, mà vui. Covid vừa rồi đó, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và nhiều tỉnh chia ly, mất mát, đau thương. Mình còn đây nè, quý lắm là được thân người, quý lắm được nghe Phật Pháp. Rồi là thân, cái thân này cũng là một thằng giặc. Cái cơ quan đón nhận giặc đến, mềm mại, âu yếm là thích lắm. Còn xúc chạm cái khô ráp sần sùi là đẩy ra xa. Cho nên tại sao người tu, người ta phải chịu những cái điều kiện không như ý. Đức Phật dạy này các tỳ kheo, các vị tu tập phải chịu nóng lạnh, đói rét, ruồi muỗi, nhơ uế của môi trường mà tâm vẫn tự tại an vui. Các vị trong điều kiện sống, ời ơi bao nhiêu năm cái nhà cũng mái tôn nóng quá, thì mình cũng còn may là còn sống đây. Cái người chết rồi muốn sống cái dưới cái mái tôn nóng cũng chẳng còn đời sống. Luôn luôn mình thấy là mình may mắn. Đừng có trách hờn gì cái cuộc sống này. Cái thân này tập cho nó chịu đựng, bởi vì vô số con người khổ hơn chúng ta. Đó, và một cái pháp quan trọng nhất, nói chưa nào, đó là ý. À, thân là chịu sự xúc chạm, xúc chạm êm ái nhẹ nhàng, đau đớn thì phiền não bực bội. Còn pháp là đối tượng của ý thức, muốn cái này thích cái kia, toại ý thì vừa lòng, không vừa ý thì đau khổ, nó làm cho cái tâm mình điên đảo. Đó, các vị ngồi nó ngồi dưới đất, ở nhà các vị nằm trên giường máy lạnh, sao vô chùa ngồi dưới đất mà các vị vui như vậy? Tại vì tâm các vị an. Tôi dám nói tâm ai không an không ngồi được.
Tôi phải cho các vị một tràng pháo tay khen.
Cái chân này nó đau nè, cái lưng này nó mỏi nè, ngồi được cái gì? Lát ra đâu có cái gì đâu. Có, mình đừng để các giặc trần pháp trần nó quấy nhiễu, nó đánh đập đánh phá chúng ta. Và cái ý là vừa ý với lại không vừa ý đánh chúng ta suốt ngày. Thì sáu trần là sáu tên giặc hàng ngày hàng giờ quấy phá. Do ta không làm chủ được các căn, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu tên giặc này xâm nhập hàng ngày hàng giờ khiến mình đau khổ. Bây giờ mình để mặc kệ nó đi, như nó suy nghĩ cái này cái kia, bỏ. Trời ơi sao 7 giờ tối ông chưa về, dằn vặt cái đó kinh khủng. Không có sao, chỉ là quán trọ dừng chân ở đây mà các vị đắm nhiễm gì mà ghê gớm vậy. Mình ở đây chỉ là quán trọ dừng chân, mình học thôi các vị. Trong lời chúc Tết đầu năm xưa nói, ta đến đây để học bài học cuộc đời. Vui cũng học, buồn cũng học, thăng hoa vinh hiển cũng học, mà xa hầm sập hố cũng học. học để sống tốt hơn, học để an vui hơn, học để hạnh phúc hơn. Rồi đem cái đó, đem cái năng lượng hạnh phúc đó ban bố cho mọi người. Bảo đảm nghe pháp xong là các vị thấy nhẹ nhõm nhiều lắm. Không có đồng bạc nào cũng đâu có sao. Thôi uống với tôi miếng trà, Tết này, Tết nghèo đi, Tết sau Covid vẫn còn cộng sinh với Covid chứ đã hết đâu. Cho nên thôi, ăn ly trà, tôi chén cơm bát, bát cháo gì đó vẫn thấy hạnh phúc là mình còn sống đây. Không để cái ý mà nói trời ơi cái Tết gì mà không có cái gì, dằn vặt ai? Tất cả là do nhân quả của tự thân, dằn vặt ai? Sư không có khoe nha, sư nói thôi Tết này mới dịch bệnh xong mà bố thí đó, trong đại dịch rồi bố thí của mùa Tết đó, mấy chục ngàn phần quà. Mình lo như vậy thôi được rồi, một mùa xuân này đơn giản. Bởi vì bình thường mình hãy sống cho mọi người đi. Cái phước nó đến nó không phải do mình tính đâu, mà nó sẽ đến. Các vị nói, chà con có gì cúng chùa, không sao. Các vị thanh tịnh, các vị không có làm ác, các vị không nói ác, không suy nghĩ ác. Các vị sống hiếu đạo với cha mẹ, với ông bà, thương yêu con cái, là các vị đã cúng dường chư Phật, cúng dường chùa chiền, cúng dường các sư rất nhiều. Bởi vì chùa xuất hiện ở trên đời này là che chở hồn dân tộc, nếp sống đạo đức muôn đời của tổ tông. Cho nên nếu mà lời pháp của sư làm cho các vị an lạc, các vị sống tốt, thì đó là các vị đã cúng dường tam bảo rồi. Hôm nay nghe bài pháp này, các vị đừng để cho sáu tên giặc sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp nó trở thành giặc quấy rối các vị, làm cho mình đau khổ, làm cho mình phiền não, làm cho mình sa đọa. Đức Phật Di Lặc cũng như tất cả các vị Phật, tất cả các Bồ Tát làm chủ sáu căn, cho nên sáu tên giặc nó quần ở trên thân mà Ngài Di Lặc vẫn tự tại, an vui mà cười. Thế bây giờ các vị tự nghĩ xem mình đang bị tên giặc nào quấy rối. Hình sắc của ai đó, tiếng chửi của ai đó làm cho mình từ trong năm cho tới bây giờ sống để bụng chết mang theo. Cái thằng giặc gì mà ác dữ vậy? Rồi không ưa, không ưa là cái ý nó quấy rối, ngủ không ngon, ăn không ngon, vợ con lo cái gì, tức quá, tức quá. Cái ý nó quấy rối làm cho các vị không bao giờ an lạc. Cái mùi hương gì nó cũng đều giả cả thôi. Và cái Covid nó làm cho người ta mất mùi, mất vị đó. Đó, bình thường không chịu tự tại, rồi Covid khỏi mùi, khỏi vị luôn, rồi sao? Rồi cũng què thôi. Ngửi nữa đi, ăn nữa đi. Đó, Covid là không nếm được, không ngửi được, cầu cho sống thôi. Các vị thấy không? Một cái đại dịch cho mình tu, một cái đại dịch nhắc mình phải tu. Rồi giờ đi đến á, đến ba được không? Đến chỗ nhậu nhẹt được không? Đến đâu là Covid đến đó. Tự nhiên không ăn chơi được. Cái đại dịch này nhắc mình tu tâm sửa tánh, sống làm người đệ tử Phật chân chánh, giữ gìn năm giới, mà nói hoài không biết nghe, dịch tới phải giữ giới. Các vị có thấy dịch tới các vị phải giữ giới không? Ăn cái gì, nhậu cái gì, chơi cái gì, tất cả là đóng cửa hết. Các cái nơi giải trí, karaoke rồi bar rồi rượu chè gì đóng cửa hết. Đến hàng quán cũng còn đóng cửa. Bây giờ mở cửa là vì mình tiêm vaccine. Nhưng mà các vị nhớ đó, mình không tu tập đi, biến thể Covid nó vẫn vô chúng ta kiểu nào không biết. Nhớ nha, đừng có nghĩ là 3 mũi, 4 mũi nha. Thấy không? 3 mũi, 4 mũi gì nữa mà mình kém phước là mình vẫn phải thọ nhận các quả báo đau thương trên cuộc đời. Như vậy các vị hiểu được sáu cái chú bé con trên thân Di Lặc, đó là sáu thằng giặc. Thấy chưa? Sắc, thanh là hương là vị, xúc là pháp, pháp là cái pháp trần á, nó quấy nhiễu. Cho nên ai mà khổ nhiều là giặc đánh mình mà mình không có sức để đỡ. Thì muốn đỡ thì làm sao? Nói vậy chứ không có dễ đâu. Các vị về nghe pháp, ông xã nói nặng một tiếng là thấy hết Tết rồi. Ủa, tại sao mình khổ vì cái âm thanh? Mình biết tu tập sư giảng rồi mà sao mình khổ vì một câu nói của ông? Mình cũng bình thường, vui vẻ. Ông thấy ủa sao bữa nay mình thường nói một trả lời mười mà sau nay nghe mỉm cười? Sao mày hay vậy ta? Tại vì tôi có tâm xuân, hồn tôi là hồn xuân. Chứ không phải Tết là tôi vui, hạ đến tôi nóng, thu đến tôi buồn, đông đến tôi khóc. Không, tôi có tâm xuân, nên xuân đến xuân đi mà xuân lòng đẹp tươi hoài. Trước khi kết thúc bài pháp hôm nay, sư nhắc lại bài kệ của vua Trần Thái Tông: lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên đên làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Ngày hết là tuổi già nó đến. Đầu năm sư chúc các sư ở trong chùa mừng tuổi là bớt thêm một tuổi. Trần gian tuổi thọ có bao lâu? Chẳng lẽ tôi gửi cho các vị đã đầu năm mà sư nói gì kỳ vậy? Không dám. Tôi giảng cho chư ni chúng thôi. Mừng tuổi là bớt một tuổi. Như số sư á, thấy không? Mà sống 50 tuổi chết, mà nay 49 là còn 5 nữa thôi là hết rồi. Mừng tuổi là bớt đi một tuổi. Mà số sư á, mà 80 tuổi, thấy không? Là chết, mà nay 79, hay 78 thì còn 2 năm nữa là chết. Thêm một mùa xuân là đời sống ngắn lại. Có đúng vậy không? Nhưng mà cuộc đời này mừng tuổi, mừng tuổi. Đời đang ngắn lại mà mình chưa tu. Lang thang, làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Ngày hết là tuổi già chết tới nơi rồi. Mà quê xa là sao? Cái chân tâm, cái Phật tánh còn xa muôn thẳm sơn khê. Cái thanh tịnh của mình xa quá, ngồi yên không được. Các vị này tu được nè. Tôi nói chuyện đúng một tiếng rồi đó. À, sắp hết rồi đó, các vị tu được đó. Tôi chúc mừng các vị đó, các vị xứng đáng sẽ có một mùa xuân an lạc, ngồi được một tiếng. Các người nhấp nha nhấp nhổm coi đồng hồ rồi chạy ra chạy vô. Tôi nói chư thiên mà hết phước ở trên trời á, các tướng xấu sẽ hiện ra. Mình á mà sắp chết, cái tướng xấu nó cũng hiện. Tướng xấu của cái người kém phước. Còn chư thiên mà hết phước á, bắt đầu chư thiên là phải thơm tho, mà bắt đầu có mùi hôi. Hoa trên đầu chư thiên là héo. Nhưng mà cái điều, cái tướng mà kém phước rõ nhất á, là ngồi không yên. Chư thiên ngồi không yên là biết chư thiên sắp lọt xuống rồi, hết ở trời. Cho nên tôi cũng ráng nói dông dài, các vị có ngồi được không? Chắc có người nói trời ơi tôi muốn ra mà lỡ ngồi trước mặt sư rồi, đứng dậy khó quá. Tôi nói thiệt với các vị mừng đi. Ngồi 15 phút không yên, nói chi ngồi thiền, nói chi chánh niệm. Mình không có phước đâu, khổ lắm, tất bật suốt đời. Lang thang làm khách phong trần mãi, ngày thì hết rồi, tuổi trần gian sắp hết rồi. Quê là quê, trở về tự tánh, trời ơi xa thăm thẳm. Nếu cái chết đến là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chỉ trở về tự tánh thôi thì mới thấy là sống an lành, chết an vui. Thì bài pháp hôm nay muốn các vị thanh thản trước vạn pháp. Khi buồn biết cắt canh, bị giặc đánh vô. Khi vui cũng biết cắt canh, có giặc tiến vô làm cho mình vui, có giặc tiến vô làm cho mình buồn. Ở đời này ai chẳng thích vui, ai chẳng thích tiếng khen, ai chẳng thích danh lợi vinh hiển. Nhưng mà nhà Phật nhắc chúng ta hai chữ vô thường. Cho nên vui cũng không vui quá, mà buồn thì cũng đừng buồn teo, trung đạo thôi, các pháp vốn là không thật. Câu chuyện trong Kinh Tương Ưng Bộ, Đức Phật dạy, một con rùa đang bò ở bờ sông để kiếm ăn, nhìn thấy một con dã can từ xa đi tới. Nó thụt đầu, bốn chân, đuôi đều rút vào trong mai. Con dã can đến cạnh con rùa, đứng chầu chực mãi. Nó nghĩ bụng rằng, con rùa thò cái gì là nó chụp, nó ăn liền. Nhưng mà con rùa khôn quá, nó không chịu thò cái gì ra hết. Nó cứ im ở trong cái mai. Con dã can chờ từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều, đành phải nghĩ là con rùa đã chết, nên đành bỏ đi. Đức Phật mới dạy, nếu mình bắt chước con rùa, thu thúc lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, đừng có để cho các giặc trần nó đánh mình, thì tất nhiên không ác ma nào làm hại ta được. Còn nếu để cho sáu căn phóng túng theo sáu trần, thì giống như con rùa dại dột, thò đầu ra, thò đuôi ra, con dã can nó bắt, nó ăn thịt. Mình là ai ăn thịt? Tham lam, danh lợi, sắc tài. Mình có phước là nó sẽ đến. Còn đi kiếm, đi tìm, nó sẽ mất mà nó sẽ khổ đau. Đón nắng mới, ngày đầu năm mới, hỷ xả bao la tận chân trời, tâm sáng dẫn đường ta đi tới, ôi kìa tương lai tỏa rạng ngời. Rất mong bài pháp hôm nay đúng một tiếng đồng hồ làm cho tâm sáng. Một tương lai này không phải do những cái điều như ý nó đem đến làm cho mình vui, mà cái tương lai là mình làm chủ các căn, mình làm chủ vạn pháp, không buồn, không khổ bởi danh, lợi, sắc, tài, tình, tiền. Cuộc đời này đó, cũng người ta không khổ vì tiền, cũng không khổ vì danh, không khổ vì lợi. Có người khổ vì tình mà khổ tới chết, mà tới kiếp sau. Đó là làm giặc. Mình đã giặc, cái giặc của gì? Của ý, của pháp, tấn công vào tâm mình, nó hành hạ mình. Điên quá, dại quá. Có người á, bị tiền tính vào lòng tham của mình, đau khổ hôm nay, đau khổ ngày mai, đau khổ cho đến chết. Người vậy sao vãng sanh Tây Phương Cực Lạc? Tam nghiệp đồng thanh tịnh mới cùng Phật vãng Tây Phương. Cho nên năm mới mọi pháp đều an vui, hạnh phúc. Nhưng đó cũng là pháp trần. Pháp chính thức là tâm xuân, tâm an lạc, tâm vị tha, tâm bao dung, tâm tha thứ, tâm di lặc. Đó là thật sự mùa xuân trong chánh pháp. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc. Chắc không ai ngỡ rằng ngoài kia rộn ràng dưới nắng xuân, đủ thứ mọi thứ mà mình ngồi yên đây được một giờ đồng hồ, đó là các vị tu trong chánh niệm. Các vị được tu đâu cần tổ chức khóa tu, có khi tổ chức nguyên khóa mà mình không có yên được giờ nào. Mình ngồi một tiếng, mình nghe pháp lành ứng dụng trong đời sống, và các bạn tu mấy năm rồi, hạnh phúc là chỗ đó đó. Mà tôi thấy ngồi yên như vậy là chắc chắn các vị phải tiếp thu được, các vị hiểu được. Chứ còn Tết này trời bận lắm, bận lắm. Các vị ngồi được, chúng ta biết là bôn ba trộn rộn bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp sống. An lạc không? Chưa chắc. Vui không? 50-50. Hạnh phúc không? Nước mắt rơi. Đau khổ là chính. Bản chất cuộc sống này đó là vô thường. Khi còn, khi mất, khi đến, khi đi. Cho nên hình ảnh sáu cái lục tặc là sáu thằng giặc bám trên thân Di Lặc để nhắc chúng ta bài pháp hãy làm chủ các căn trước các pháp trần. Đó là đấy, các vị đây đã nhận lộc năm mới chưa? Rồi bây giờ những ai chưa thì lên sư phát lộc, chúng ta chắp tay hồi hướng, đem lộc lên cho sư nhé. Chắp tay, lưng thẳng, Chúng ta hồi hướng nha. Na đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Đầu xuân đành lễ hoan hỷ Phật, phố phước an lành khắp nhân dân, nụ cười hoan hỷ niềm hạnh phúc, dân giàu nước mạnh khắp nhân trần. Ngài là biểu tượng đẹp tinh thần, đẹp nước vui nhà cho muôn dân, ấm no hạnh phúc vui lẽ sống, con mến con thương hoan hỷ Phật. Cúi đầu đảnh lễ khắp Phật thân, xin Ngài hoan hỷ như ý phước, hộ cho ba tánh nhiều lộc thọ, tốt đạo đẹp đời khắp thế trần. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đầu xuân đành lễ hoan hỷ Phật, phố phước an lành khắp nhân dân, nụ cười hoan hỷ niềm hạnh phúc, dân giàu nước mạnh khắp nhân trần. Ngài là biểu tượng đẹp tinh thần, đẹp nước vui nhà cho muôn dân, ấm no hạnh phúc vui lẽ sống, con mến con thương hoan hỷ Phật. Cúi đầu đảnh lễ khắp Phật thân, xin Ngài hoan hỷ như ý phước, hộ cho ba tánh nhiều lộc thọ, tốt đạo đẹp đời khắp thế trần. Nam mô.